Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 13 tháng 3 của đài chúng tôi. Thưa quý vị, Việt Nam không tìm thấy xác máy bay ở nơi Trung Quốc công bố các vật khả nghi.
Lực lượng ở Việt Nam ra đấy cũng coi như là rất là nhiều. Máy bay của Hoa Kỳ các anh có, máy bay của Trung Quốc, Singapore, Malaysia cũng đã kiểm tra khu vực đó. Nói chung đã xác minh nguồn tin này và đến giờ không có kết quả gì nhỉ.
Thưa quý vị, đó là lời khẳng định của ông Hoàng Văn Nhã, giới chức đại diện Sở Chỉ huy Tiền phương, đặc trách công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trên đảo Phú Quốc của Việt Nam. Mời quý vị nghe tin này cùng tin Thủ tướng Việt Nam yêu cầu hỗ trợ tối đa hơn 1 triệu ngư dân để giữ vững chủ quyền ở Biển Đông. Và tin con trai Thủ tướng Việt Nam được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy lát nữa đây. Nhưng giờ xin mời Duy Ái điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Đức nói rằng Nga có nguy cơ bị thiệt hại nặng nề trong vụ khủng hoảng Ukraine. New Delhi hoan nghênh Hoa Kỳ không truy tố nhà ngoại giao của Ấn Độ và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ủng hộ kế hoạch giảm bớt án tù cho những tội liên hệ tới ma túy.
Ngoài các tin thế giới và Việt Nam nổi bật, ở phần 2 của chương trình sẽ có bài điều tra về tình trạng an toàn trong các nhà máy dệt may ở Bangladesh, cùng bài học từ và thành ngữ tiếng Anh. Mời quý vị theo dõi. Thế nhưng trước hết là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, tình trạng bối rối và bức bối ngày càng tăng thêm vào lúc cuộc tìm kiếm chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bước qua ngày thứ Sáu, với rất ít manh mối về những gì đã xảy ra cho chiếc máy bay chở 230 hành khách và phi hành đoàn. Nhà chức trách ở Bắc Kinh ngày hôm nay hối thúc tăng cường sự phối hợp quốc tế. Từ thủ đô của Trung Quốc, thông tin viên đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Đa số hành khách trên chuyến bay là người Hoa, và tại Trung Quốc, nhiều người đang theo dõi từng diễn biến mới trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay, cả trên mạng lẫn qua những bài tường thuật của các cơ quan truyền thông. Tại một cuộc họp báo sau một hội nghị chính trị quan trọng ở Bắc Kinh, câu hỏi đầu tiên dành cho ông Lý Khắc Cường không phải là về kinh tế hay cải cách của Trung Quốc, mà là về cuộc truy tìm chuyến bay
MH370.
Ông Lý nói, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các bên liên quan tăng cường việc phối hợp, điều tra nguyên do, xác định vị trí chiếc máy bay mất tích càng nhanh càng tốt. Ông nói chừng nào còn hy vọng nhỏ nhoi thì công cuộc tìm kiếm máy bay vẫn còn tiếp tục. Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia tiếp tục mở rộng trong ngày thứ Năm, nhưng mỗi một manh mối mới về tung tích của chiếc máy bay lại tan biến ngay sau khi xuất hiện. Hồi đầu ngày thứ Năm, truyền hình nhà nước Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chụp bằng vệ tinh của cái mà Trung Quốc nghi là những vật thể nổi lên bình trên vùng nước ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Malaysia. Người ta đã hy vọng những vật này có thể là chiếc phản lực cơ chở khách. Nhưng máy bay tìm kiếm đến vùng này hôm thứ Năm không tìm thấy bằng chứng nào của chiếc máy bay cả. Cũng trong ngày thứ Năm, báo Wall Street Journal loan tin nhân viên điều tra của Hoa Kỳ tin rằng chiếc máy bay có thể tiếp tục bay lâu tới 4 tiếng đồng hồ sau khi vị trí cuối được xác nhận là trên không phận Vịnh Thái Lan dựa vào các dữ liệu chuyển tự động từ các động cơ của máy bay. Sự kiện đó có nghĩa là máy bay có thể bay xa hơn tới Thái Bình Dương hay biển Ả Rập, tạo ra một khu vực rộng lớn hơn nữa để các toán tìm kiếm có thể thực hiện công tác. Tuy nhiên, các giới chức Malaysia nói rằng điều đó là không thể có được và thiếu chính xác. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hisamuddin Hussein nói lần chót các động cơ truyền dữ liệu là ngay sau khi máy bay cất cánh.
The last transmission from the aircraft was at 0107.
Thông tin truyền đi từ máy bay là vào lúc 1 giờ 07 phút, cho thấy mọi sự đều bình thường. Các toán công tác của Rolls-Royce là hãng chế tạo động cơ và Boeing là hãng chế tạo máy bay có mặt tại Kuala Lumpur và đã phối hợp với Bộ Giao thông Malaysia và các toán điều tra từ hôm Chủ nhật. Vấn đề này chưa hề được nêu lên.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói trong khi các cuộc tìm kiếm tiếp tục trong vịnh Malacca, thì nỗ lực chủ yếu tiếp tục trong vùng biển Hoa Nam gần nơi chiếc máy bay biến mất khỏi màn ảnh radar. Thân nhân của những người trên máy bay đang hối thúc các giới chức đưa ra lời giải đáp. Thân nhân của những người trên máy bay đang hối thúc các giới chức đưa ra câu trả lời và sự minh bạch tại các thành phố khắp khu vực, từ Bắc Kinh cho đến Kuala Lumpur và ở Ấn Độ. Chính phủ Malaysia bị chỉ trích ngày càng nhiều và bị đặt dưới áp lực ngày càng tăng. Nhiều người ngày càng bất mãn và nghi hoặc về cách xử lý nỗ lực tìm kiếm của nước này sau khi giới hữu trách ở Kuala Lumpur công bố thông tin trái ngược nhau về nơi mà họ nghi máy bay trực chỉ tới vào lúc mất dạng. Bộ trưởng Giao thông Hisamuddin tìm cách làm ngăn tránh những lời chỉ trích các cuộc họp báo hôm thứ Năm và trấn an các gia đình của những người trên máy bay, rằng Malaysia và nỗ lực tìm kiếm ồ ạt của quốc tế đang làm tất cả những gì có thể được để tìm ra phản lực cơ mất tích.
Tình hình này chưa từng có từ trước tới nay. Chúng bay MH370 hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên không đại dương bao la. Nhiều quốc gia và hơn 80 chiếc tàu và phi cơ đang tham gia một cuộc tìm kiếm đa quốc. Đây là một tình trạng khủng hoảng, rất phức tạp và không hề dễ dàng.
Khu vực tìm kiếm chiếc phản lực cơ chở khách bị mất tích đã mở rộng ra hơn 93.000 km2, trải ra tới biển Hoa Nam và hải phận Ấn Độ.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng nước ông sẽ cần tới lòng can đảm và sự khôn ngoan để ứng phó với một loạt những thách thức kinh tế, chính trị và ngoại giao mà Trung Quốc đang đối mặt trong năm nay. Trong bài diễn văn ngày hôm nay đề cập tới nhiều vấn đề, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cũng tỏ ý cho thấy có sự xích mích với Hoa Kỳ và cho rằng hai nước phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của đối phương. Từ Hồng Kông, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Hoài Hương.
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phát biểu vào lúc bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trong cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ cuối năm ngoái, sau khi Trung Quốc công bố một chương trình làm việc nhiều tham vọng để cải cách kinh tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách đưa nền kinh tế nước họ ra khỏi mô thức phát triển cũ, là mô thức đặt trọng tâm vào các doanh nghiệp do nhà nước hỗ trợ. Mô thức này đã tạo ra rất nhiều của cải, nhưng cũng dẫn tới tệ nạn tham ô và tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả. Đường lối phát triển đó cũng tạo ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp tư nhân. Ngày hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng chính phủ đang đạt được tiến bộ trong việc khuyến khích các doanh nghiệp mới của tư nhân bằng cách tinh giản hàng trăm thủ tục mà trước đây cần có sự chấp thuận của chính quyền.
Năm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tinh giản gồm máy hành chính và phi trung ương hóa quyền lực của chính phủ để cho thị trường phát huy sức mạnh và ngăn chặn một cách hữu hiệu những hoạt động tội phạm.
Phần lớn sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 30 năm qua dựa vào những dự án đầu tư quy mô lớn của các doanh nghiệp nhà nước và chính quyền địa phương, thường là với sự tài trợ của các ngân hàng do nhà nước kiểm soát. Khi được hỏi về vấn đề nợ nần phát sinh từ những dự án đầu tư đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng sau khi tiến hành cuộc kiểm tra kế toán hồi năm ngoái, chính phủ tin rằng những mối rủi ro đang nằm trong vòng kiểm soát. Ông cũng cho biết thách thức lớn nhất của Trung Quốc trong năm 2014 là làm thế nào để duy trì tốc độ tăng trưởng, ngăn chặn đà gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp và kiểm soát lạm phát.
Sở dĩ chúng tôi đã ấn định tăng trưởng kinh tế ở mức trên dưới 7,5% là vì chúng tôi muốn bảo đảm cho dân chúng có đủ công ăn việc làm, cải thiện mức sống của người dân và nâng cao mức thu nhập của dân chúng ở thành thị và thôn quê.
Kinh tế Trung Quốc trong thời gian gần đây đã bắt đầu xuống dốc và theo các nhà kinh tế, tình trạng này bắt nguồn từ các yếu tố quốc nội lẫn quốc tế. Những biện pháp cải cách mà tân chính phủ đang thúc đẩy bao gồm những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và gia tăng hiệu suất có thể sẽ tác động thêm tới tăng trưởng kinh tế trong năm 2014. Ngày hôm nay, khi được hỏi về nạn khói mù, một dấu hiệu rõ ràng nhất của sự ảnh hưởng của phát triển kinh tế đối với môi trường, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc có quyết tâm thay đổi tình hình.
Nạn khói mù hiện nay không phải là hiện tượng của thiên nhiên. Chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ phương thức sản xuất cho tới phương thức sinh hoạt.
Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cũng nói tới các mối quan hệ với Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng các mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên mỗi ngày một mạnh hơn, nhưng ông thừa nhận là có những sự xích mích. Ông không nói tới những mối căng thẳng với Washington về vấn đề an ninh mạng, nhân quyền hoặc những vụ tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, mà thay vào đó ông tập trung nói về những mối quan hệ kinh tế mà ông ước tính trị giá 100 triệu đô la cho mỗi giờ làm việc. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đề cập tới chiến dịch chống tham nhũng, một chiến dịch mà ông nói sẽ được tăng cường và nhắm tới những sự vi phạm của các cơ quan chính phủ khi sử dụng công quỹ. Tuy cho biết Trung Quốc sẽ trừng trị tham nhũng ở mọi cấp, ông Lý Khắc Cường không nhắc tới những giới chức cấp cao, trong đó có ông Châu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, phụ trách công tác an ninh. Nhiều người tin rằng ông Châu đang bị giam lỏng. Trong vài tháng qua, những mối liên hệ cá nhân và liên hệ làm ăn mua bán của ông Châu với những người đang bị điều tra về tội lạm dụng quyền lực đã được truyền thông nhà nước tường thuật rất nhiều. Nếu bị chính thức truy tố, ông Châu sẽ trở thành giới chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản, bị trừng trị trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch nước, kiêm Tổng Bí thư Đảng Tập Cận Bình phát động.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi sẽ nhắc lại, số điện thoại quý vị ở Mỹ và Canada cần gọi là 213-493-0225. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Mời quý vị theo dõi. Không tìm thấy xác máy bay ở nơi Trung Quốc công bố các vật khả nghi. Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Nhã, giới chức đại diện Sở Chỉ huy Tiền Phương, đặc trách công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tối 13 tháng 3. Ông Nhã cho VOA Việt ngữ biết đã có rất nhiều chuyến bay đã được triển khai tới khu vực mà Trung Quốc nói là vệ tinh nước này đã chụp được 3 vật nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia lâm nạn.
Ngay ngày hôm nay tôi nghe tin đó thì lực lượng Việt Nam ra đấy cũng coi như là rất là nhiều, 2 lần chuyến An 26 và 2 lần chuyến Kasa của cảnh sát biển ấy. Ngoài ra thì máy bay của Hoa Kỳ các anh cũng có, máy bay của Trung Quốc, Singapore, Malaysia cũng đã kiểm tra khu vực đó. Và ngay tại khu vực đó chúng tôi có một cái tàu xa cũng ở gần đó, nói chung đã xác minh nguồn tin này và đến giờ không có kết quả gì anh ạ.
Hôm qua 12 tháng 3, Trung Quốc cho biết một ngày sau khi chuyến bay MH370 với hơn 200 người trên khoang biến mất khỏi màn hình radar, vệ tinh của nước này đã phát hiện được 3 vật thể lớn tại nơi chiếc Boeing 777 mất liên lạc. Tọa độ 3 vật thể được cho là nằm ở trong vùng biển giữa phía đông bắc Malaysia và phía nam Việt Nam. Ông Nhã cho hay tọa độ của các vật thể này thuộc vùng quản lý của Singapore, nhưng phía Việt Nam cũng đã phối hợp tìm kiếm. Tin mới nhất cho hay, Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói rằng Bắc Kinh thừa nhận đã nhầm lẫn khi công bố các hình ảnh vệ tinh và không cho thấy bất kỳ mảnh vỡ nào từ chuyến bay MH370. Ông Hussein cũng bác bỏ tin tức trên báo Mỹ cho rằng chiếc máy bay xấu số đã tiếp tục bay 4 giờ đồng hồ sau khi mất liên lạc. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết trong những ngày tới Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Malaysia trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích một cách bí hiểm. Từ Sở Chỉ huy Tiền Phương trên đảo Phú Quốc, ông Nhã khẳng định công tác tìm kiếm của phía Việt Nam sẽ tiếp diễn.
Vâng, chúng tôi vẫn tiếp tục, ngoài cái khu vực đó, vẫn tiếp tục những cái khu vực mà chúng tôi đã dự kiến trước thì hôm nay vẫn tiếp tục tìm kiếm nhỉ. Thực ra là nó trách nhiệm của tìm kiếm của nhiều quốc gia, không chỉ của Việt Nam, mà không biết bây giờ cụ thể nó rơi vào vùng nào. Đến giờ này chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, còn tôi ở đây thì chưa nghe được cái này gì khác nữa nhỉ.
Có tin cho hay Việt Nam phải chi tới 20 tỷ đồng mỗi ngày cho công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên ông Nhã không khẳng định con số này. Ông nói, xin trích chắc chắn là tốn kém, nhưng mà số lượng bao nhiêu thì tôi không nắm được. Cần hỗ trợ tối đa hơn 1 triệu ngư dân giữ vững chủ quyền. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại một cuộc họp về người lao động hôm 11 tháng 3, trong bối cảnh mới xảy ra một sự cố giữa Trung Quốc và tàu cá Việt Nam trên Biển Đông. Báo chí trong nước trích lời người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng sự quan tâm chăm lo cho hơn 1 triệu lao động trên biển không chỉ giúp phát triển kinh tế biển mà còn giữ vững chủ quyền quốc gia. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra vài ngày sau khi báo chí trong nước đưa tin một tàu cá từ tỉnh Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công gần quần đảo, tranh chấp Hoàng Sa. ưu đãi cho các ngư phủ thông qua chính sách về vốn và bảo hiểm thuyền viên là hai trong số những vấn đề Thủ tướng Việt Nam nêu lên. Ông Dũng được trích lời nói, xin trích, chúng ta có một vùng biển rộng lớn, vậy nên việc hỗ trợ ngư dân ra biển phải nhắm tới chính sách giúp người dân đóng tàu lớn thay cho tàu gỗ nhỏ, thì ngư dân mới có thể đi xa được. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 12 tháng 3, ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng hiện còn tồn tại nhiều vấn đề trong việc đánh bắt thủy sản, nhưng cấp bách nhất vẫn là vấn đề đầu tư cho sản xuất, cho lâu dài và cho trước mắt. Giới chức từng là Thứ trưởng Bộ Thủy sản Việt Nam cũng đồng tình với ý kiến của ông Dũng về vai trò tiên phong trên biển của các ngư dân.
Muốn bảo vệ chủ quyền thì ngư dân là phải bám biển, và muốn bảo biển là phải đi sản xuất. Mà như vậy là muốn mà sản xuất thì phải có ưu tiên về các chính sách về vốn, về ưu đãi. Những cái chính sách mà như lúc nãy đã nói thì dân người ta mới có thể bám biển được lâu dài được. Cho nên là để mà bám biển, để mà làm chủ quyền, giữ được cái chủ quyền của biển đảo mình, tất nhiên là phải rất ưu tiên về cái vấn đề chính sách để cho người dân ta yên tâm, người ta bám trụ sản xuất trên biển.
Tin cho hay, vừa qua Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã ban hành một quyết định về chính sách thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác thủy sản xa bờ tại Quảng Ngãi. Ông Trác nhấn mạnh rằng bước đi này không liên quan tới các vụ Trung Quốc bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam. Giới chức này lý giải rằng Việt Nam gỗ không còn nhiều nữa và phải bảo vệ rừng, cho nên phải dùng thép và các loại vật liệu khác. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc ngăn cản, thậm chí là đe dọa các ngư dân Việt Nam đã biết từ xưa tới nay và từ nay về sau vẫn như thế mà thôi. Ông Trác nhấn mạnh xin trích, vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để cho ngư dân yên tâm, chủ động, chống chọi lại được với sự ngăn cản đe dọa đó của phía Trung Quốc. Ông đề xuất nhà nước phải ưu đãi nhiều hơn và dễ dàng hơn nữa cho ngư dân về mặt tín dụng, nhất là đối với những tàu lớn để khai thác xa bờ.
Nếu mà nhà nước mà không có một cái chính sách ưu đãi hoặc đặc thù, mà người ta phải đi vay ràng lại, mà cái việc vay ràng lại để mà làm thì hiện nay đúng là có xảy ra. Tất nhiên có phổ biến, không phổ biến thì tùy từng lúc từng nơi thôi, nhưng đã xảy ra. Cho nên dân không chịu được cái lãi suất nặng như vậy để mà sản xuất, để mà bảo vệ được. Chính sách đặc thù của đội ngư dân là gì? Chính là ưu đãi cho tạo điều kiện cho người ta không thể phải để người ta đi vay nặng lại của những nơi khác.
Một số ngư dân trên đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi từng nói với VOA Việt ngữ rằng họ phải vay nợ với lãi suất cao trên thị trường chợ đen để trang trải cho những chuyến đi biển và thậm chí để trả tiền chuộc sau khi bị Trung Quốc giữ tàu. Liên quan tới việc này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải rà soát lại các chính sách theo 3 nhóm nội dung, trong đó có việc không để ngư dân bám biển mà phải vay nặng lãi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam hiện có hơn 28.000 tàu đánh bắt cá xa bờ và có hơn 2.000 tàu đã được thí điểm lắp thiết bị định vị vệ tinh. Con trai Thủ tướng Việt Nam được điều động công tác. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng, mới được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Báo chí trong nước cho hay, ông Nghị, 38 tuổi, sẽ nhận nhiệm vụ mới ngay trong tháng 3 này. Ông Nghị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng hồi cuối năm 2011 khi đang làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông trong nước dẫn lời ông nói rằng làm chính trị không đơn giản và ông muốn được làm chuyên môn. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Kiên Giang, trong đó có chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tin cho hay, con trai út của ông Dũng hiện đang làm cán bộ đoàn, trong khi con gái của ông là thành viên thường trực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại phần tin thế giới. Thưa quý vị, một cuộc tấn công thảm khốc và đẫm máu vào đầu tháng này tại một trạm xe lửa ở miền Tây Nam Trung Quốc đã nhanh chóng dẫn đến cuộc thảo luận về luật chống khủng bố của nước này. Nhà chức trách cho biết những kẻ khủng bố đến từ vùng Tân Cương đã tổ chức và thực hiện vụ tấn công đó. Các nhà lập pháp cho biết Trung Quốc vẫn đang thiếu luật lệ và công cụ để chống lại mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh quốc gia. Thông tin viên Rebecca Valley của đài VOA tại Hồng Kông có bài tường thuật sau đây Mời quý vị cùng theo dõi.
Giới hữu trách Trung Quốc nói, những kẻ khủng bố từ vùng Tân Cương đã tổ chức và thực hiện vụ tấn công tại ga Côn Minh, khiến 29 người thiệt mạng và 143 người bị thương. Vụ tấn công này nêu bật những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong lúc ứng phó với những vụ rối loạn xảy ra một lúc một nhiều ở Tân Cương, nơi mà nhà chức trách nói đã trở thành chiếc nôi của khủng bố. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi một hội nghị chính trị lớn là cuộc họp hàng năm của Quốc hội khai mạc tại Bắc Kinh. Giờ đây, các nhà lập pháp đang thúc đẩy cho việc ban hành một đạo luật quốc gia để bảo vệ đất nước tốt hơn trước mối đe dọa khủng bố. Ông Triệu Bình Chí là hiệu trưởng trường luật của Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Ông nói rằng những cuộc tấn công khủng bố gần đây của những tổ chức như phong trào Hồi giáo Đông Turkestan cho thấy một thực tế là chủ nghĩa khủng bố đang xâm nhập vào xã hội Trung Quốc. Ông nói rằng Trung Quốc phải học từ các nước phát triển khác để xây dựng một đạo luật chống khủng bố có tính chất toàn diện, hệ thống và chuyên biệt. Kể từ vụ tấn công 11 tháng 9 ở Mỹ vào năm 2001, thế giới đã phải đối mặt với thách thức mỗi ngày một tăng của chủ nghĩa khủng bố. Để ngăn ngừa khủng bố một cách có hiệu quả hơn, ông Triệu nói các chính phủ cần phải có luật để tăng cường quyền hạn điều tra. Tại Trung Quốc, khủng bố bị xem là một trong ba yếu tố chính đe dọa tới sự ổn định của đất nước, bên cạnh chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chủ nghĩa ly khai. Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận về chủ nghĩa khủng bố có liên quan chặt chẽ đến tình trạng bất ổn lâu dài ở Tân Cương, quê hương của những người sắc tộc thiểu số Uyghur, theo Đại Hội. Giáo sư Barry Shortman của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông là người chuyên nghiên cứu về các chính sách sắc tộc của Trung Quốc.
I suppose that to some extent China is filling in a hole which other countries.
Ở một mức độ nào đó thì Trung Quốc đang lấp cái lỗ hổng mà các nước khác đã lấp rồi. Nhưng dĩ nhiên điều này không có nghĩa là cho đến nay Trung Quốc không có một cơ chế để trừng trị những kẻ bị kết tội khủng bố.
Để truy tố tội phạm khủng bố, Trung Quốc phải dựa vào một số các quy định khác nhau trong bộ luật hình sự và mức án phạt sẽ khác nhau tùy theo các tội mà tòa án định đoạt. Kể từ năm 2001, bộ luật hình sự sửa đổi đã bổ sung các quy định để trừng phạt những kẻ hỗ trợ tài chính cho khủng bố, cũng như tăng mức hình phạt cho các hành vi khủng bố. Với các hành vi bạo lực, các cá nhân bị buộc các tội như đứng đầu một tổ chức khủng bố, giết người, đốt phá hoặc phá hoại tài sản. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như vụ án của học giả người Uyghur, Ilam Toti, các cá nhân đã bị buộc tội âm mưu chia cắt đất nước sau khi họ công khai chỉ trích chính sách của chính quyền đối với Tân Cương. Giáo sư Saltman nhận định thêm như sau.
It's not so much because the Chinese government feels it needs.
Không hẳn là chính quyền Trung Quốc cảm thấy họ cần phải có một bộ luật lớn hơn để đối phó với hành động của bọn khủng bố. Mà thật ra, điều này có mục đích chứng tỏ là Trung Quốc cũng là một phần của cuộc chiến chống khủng bố. Giống như các quốc gia khác trên thế giới, những nước cũng bị ảnh hưởng tương tự bởi hành động khủng bố.
Kể từ khi các cuộc bạo loạn sắc tộc làm rung chuyển thủ phủ Urumqi của Tân Cương vào năm 2009, bạo lực đã gia tăng một cách đều đặn. Năm ngoái là năm đặc biệt có nhiều chết chóc, với hàng chục vụ tấn công. Vụ tấn công ở ga xe lửa Côn Minh và một vụ việc khác ở quảng trường Thiên An Môn vào tháng 10 năm ngoái đã làm tăng mối quan ngại là sự bất mãn ngày càng tăng cao và bạo động ở Tân Cương giờ đây đã bắt đầu lan sang các khu vực khác của Trung Quốc, đe dọa tới an ninh công cộng. Ông Raffaello Pantucci là một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Royal United Services, một tổ chức nghiên cứu an ninh và quốc phòng ở Anh. Ông nói rằng giới hữu trách Trung Quốc đang bị áp lực phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn khủng bố.
Well, how do you counter messages that are being put out by terrorist organizations to sort of radicalize?
Quý vị phải làm thế nào để chống lại những thông điệp mà một tổ chức khủng bố đưa ra để thuyết phục dân chúng thực hiện những hành động nào đó? Quý vị phải làm thế nào để ngăn chặn sự phát triển của những mạng lưới ý thức hệ thành những tổ chức khủng bố? Quý vị phải làm thế nào để xác định những hành động nào sẽ trở thành những hoạt động bạo lực và những hành động nào sẽ trở thành những hành động chính trị? Chế độ ở Trung Quốc vẫn chưa nối kết được tất cả những khía cạnh của vấn đề này.
Chính phủ Trung Quốc nói rằng thủ phạm của những hoạt động khủng bố là những tổ chức muốn sử dụng bạo lực để làm cho đất nước bị chia cắt. các tổ chức của người Uyghur lưu vong không tán đồng cách trình bày vấn đề của nhà cầm quyền. Họ nói rằng bạo lực thường phát sinh từ những vụ tranh chấp có tính chất cá nhân giữa các gia đình người Uyghur với chính quyền địa phương. Họ nói rằng động lực của những kẻ tấn công không phải là chủ nghĩa ly khai, mà sự bất mãn của người dân ở Tân Cương đối với các chính sách mạnh tay và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với sinh hoạt tôn giáo và văn hóa của người Uyghur. Hiện chưa rõ phải chăng luật mới của Trung Quốc về khủng bố sẽ giải quyết những vấn đề lâu nay vẫn được xem là nguồn gốc của bạo động. Các nhà phân tích nói rằng qua việc tiêu chuẩn hóa luật lệ, vấn đề liên quan tới các yếu tố cấu thành tội phạm và vấn đề tòa án cần có bằng chứng nào để kết án nghi can sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, giáo sư Saltman của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông cho rằng ngôn từ của luật lệ Trung Quốc thường mơ hồ và điều đó giúp cho giới hữu trách chính trị và tư pháp có thể xét xử các vụ án dựa trên căn bản từng vụ một. Ông Triệu Bình Chi, hiệu trưởng trường luật của Đại học Sư phạm Bắc Kinh nói rằng vì đây là một vấn đề rất phức tạp nên phải mất khá nhiều thời giờ để giới hữu trách có được đồng thuận về dự luật chống khủng bố. Ông Triệu nói rằng công tác lập pháp chống khủng bố ở Mỹ và các nước phương Tây khác đã gây ra những vụ tranh cãi về vấn đề xâm phạm các quyền của người dân. Và Trung Quốc cũng đang đối mặt với những vấn đề tương tự. Vào lúc này, luật chống khủng bố không nằm trong danh sách các dự luật sắp được mang ra thảo luận tại Quốc hội. Ông Triệu Bình Chi nói rằng ông không rõ dự luật có được đưa vào chương trình làm việc của năm 2014 hay không, nhưng chắc chắn là những cuộc thảo luận sơ bộ sẽ được thực hiện.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Mối hy vọng tìm thêm những người sống sót sau vụ nổ gây chết người tại khu Harlem của thành phố New York ở Mỹ đã phai dần. 7 người được xác nhận đã thiệt mạng ngày hôm qua trong vụ nổ lớn. Các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm trong đống đổ nát để tìm 9 người khác còn mất tích sau một vụ rò rỉ khí đốt gây nên một vụ nổ sang bằng 2 căn chung cư, có nhất 63 người bị thương. Lớp khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà có thể được toàn thể khu vực Manhattan trông thấy. Vụ nổ này làm tung các mảnh vỡ đến một vài khu nhà trong khu vực này và một đường rầy gần đó làm cho xe điện đi và đến nhà ga trung ương không hoạt động được. Cư dân ở tòa nhà kế cận đã gọi cho các giới chức tại công ty điện để báo cáo họ ngửi thấy mùi khí đốt chỉ vài phút trước vụ nổ. Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio gọi tai nạn này là một thảm họa tệ hại nhất vì đã xảy ra đột ngột và không có thời giờ để cứu người. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói rằng Nga có nguy cơ gặp thiệt hại nặng nề về chính trị và kinh tế nếu không chịu thay đổi đường lối trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong bài diễn văn đọc tại Quốc hội Đức ngày hôm nay, bà Merkel nói rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không phải là vấn đề để thảo luận. Các nước phương Tây và Nga đang ở trong tình trạng đối đầu căng thẳng vì quân đội Nga xâm nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm qua lại cảnh báo một lần nữa là phương Tây sẽ làm cho Moscow bị tổn hại nếu Nga tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Phát biểu tại tòa Bạch Ốc bên cạnh Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk, ông Obama nói rằng Washington hoàn toàn bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý dự trù tổ chức vào ngày Chủ nhật này về vấn đề Crimea có tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga hay không. Ông nói rằng cuộc bỏ phiếu này được sắp xếp trong vòng vài tuần lễ là vi phạm luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain ngày hôm nay sẽ hướng dẫn một phái đoàn lưỡng đảng đi thăm thủ đô Kiev. Một phát ngôn viên mô tả chuyến đi này là chứng tỏ sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với chính phủ lâm thời và đối với nguyện vọng của dân chúng Ukraine về tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Chuyến đi này trùng hợp với một cuộc họp khẩn cấp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Nga vào ngày mai tại London. Một nhóm các nhà lãnh đạo Mỹ châu Latin cho biết họ sẽ phái một ủy ban cấp bộ trưởng tới Venezuela để giúp tiến hành cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng bạo động đã gây tử vong cho nhất 25 người kể từ tháng trước. Bộ trưởng Ngoại giao Chile, ông Gerardo Munoz đã phát biểu như sau.
Nel marco del trattato constitutivo de UNASUR.
Ông Munoz nói rằng dựa theo hiệp ước thành lập thì tổ chức các nước Nam Mỹ cam kết theo đuổi dân chủ và trong tư cách của một tổ chức thì UNASUR có thể giúp Venezuela tăng cường dân chủ và tìm kiếm một con đường của đối thoại chính trị. Trong lúc các vị ngoại trưởng của 12 nước Nam Mỹ nhóm họp tại Chile để tìm cách chấm dứt vụ đổ máu tại Venezuela thì có 3 người đã bị thiệt mạng tại tiểu bang Carabobo, trong đó có một viên đại úy. Bạo động cũng đã bùng ra ở thủ đô Caracas hôm thứ Tư khi lực lượng vệ binh quốc gia đụng độ với những người chống đối Tổng thống Nicolas Maduro trong các cuộc biểu tình để phản đối nạn khan hiếm lương thực tội phạm lan tràn và vật giá leo thang. Tại vùng Trung Đông, thì Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine ở dải Gaza nói rằng cuộc ngưng chiến do Ai Cập điều giải có hiệu lực nhằm chấm dứt hai ngày tấn công bằng rocket vào Israel và những cuộc không kích của Israel vào các vị trí của người Palestine. Hiện chưa có bình luận ngay tức thời của Israel, nhưng một giới chức cao cấp Bộ Quốc phòng sáng ngày hôm nay nói ông hy vọng là các cuộc giao tranh sẽ sớm lắng dịu. Các nhà lãnh đạo của nhóm Thánh chiến Hồi giáo nói rằng thỏa thuận ngưng chiến là làm mới lại thỏa thuận đạt được tại Cairo vào năm 2012, đề cập đến một cuộc ngưng bắn chấm dứt cuộc chiến 8 ngày tại dải Gaza cách đây 2 năm. Vài phút trước khi tổ chức Palestine này đưa ra lời ngưng bắn trên Facebook, thì máy bay của Israel đã oanh kích tại Rafah, miền nam dải Gaza, gần biên giới Ai Cập, làm cho 3 người Palestine bị thương. Quân đội Israel nói rằng có 7 vị trí của quân khủng bố bị tấn công. Vài giờ trước đó, thì còi báo động đã vang lên tại thị trấn Ashkelon và Ashdod ở miền nam Israel để cảnh báo là có rocket được bắn tới. Rocket đã rơi trúng những khu vực không người ở nên không gây thiệt hại gì, nhưng đã bay sâu vào lãnh thổ Israel, nhiều hơn cuộc tấn công vào những thị trấn phía nam vào ngày hôm qua.
Thông tin để tiến bộ.
Chính phủ Ấn Độ đã hoan nghênh việc Hoa Kỳ không truy tố một nhà ngoại giao của nước họ bị bắt tại New York và bị cởi quần áo lục soát hồi năm ngoái, gây nên những mối tranh cãi giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ ông C.S. Akbaruddin nói rằng việc hủy bỏ lệnh khởi tố bà Devinya Khopratgad là một điều tốt. Ông nói rằng các luật sư của chính phủ Ấn Độ hiện cứu xét cẩn thận việc này. Một vị thẩm phán Liên bang Mỹ ngày hôm qua phán rằng bà Khopratgad được hưởng đặc miễn ngoại giao khi bà bị truy tố vào tháng Giêng năm nay về tội gian lận để nhận visa làm việc cho người giúp việc nhà của bà và đã nói dối về việc trả tiền lương cho người giúp việc đó. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, thì Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder bày tỏ ủng hộ cho một đề nghị nhằm giảm án tù cho một số tội phạm liên hệ đến ma túy. Bộ trưởng Holder sẽ ra điều trần trước Ủy ban tuyên án của Hoa Kỳ để ủng hộ đề nghị giảm án tù cho những người buôn lậu ma túy bị tòa án liên bang kết án. Đề nghị của Ủy ban sẽ giảm công suất tù nhân trong các trại giam liên bang khoảng 6.550 người trong vòng 5 năm tới. Hoa Kỳ có số tù nhân nhiều nhất thế giới với 215.000 người đang thọ án tại các trại tù của chính phủ liên bang. Trong bản điều trần được chuẩn bị sẵn công bố ngày hôm qua, ông Holder nói rằng số tù nhân đông đảo trong các trại giam không những là không kham nổi về phương tiện tài chính, nhưng cũng gây ra những sự tổn hại về nhân đạo và đạo đức không thể nào tính toán được. Sáng kiến của ông Holder giảm án tù liên bang cho một số tội phạm liên hệ đến ma túy nhận được sự ủng hộ của các nhà lập pháp bảo thủ hiện đang tìm cách giảm bớt mức chi tiêu của chính phủ liên bang.
Duy Ái vừa mang tới quý vị bản tin quốc tế. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc. Woke up late today and I still feel the sting of the pain, but I brush my teeth anyway. I got dressed through the mess and put a smile on my face. I got a little bit stronger. Getting a little bit stronger, just a little bit stronger.
could work it out. I'm done with how it feels, spinning my wheels and letting you drag my heart around. And boy, I'm done thinking that you could ever change.
Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các cuộc kiểm tra quốc tế về các nhà máy dệt may ở Bangladesh đã xác nhận những sơ hở an toàn đã dẫn đến việc hai nhà máy bị đóng cửa. Các cuộc kiểm tra dưới sự bảo trợ của các công ty bán lẻ phương Tây nhằm mục đích cải thiện tiêu chuẩn an toàn tại các nơi cung cấp quần áo chính của thế giới, nơi vụ sập tòa nhà hồi năm ngoái đã nêu bật các điều kiện làm việc tệ hại. Từ New Delhi, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Các vòng thanh tra gay gắt về cơ chế, điện và phòng hòa của các toán kỹ thuật đã tập trung vào những tòa nhà có nhiều rủi ro nhất, nơi tọa lạc các nhà máy dệt, may ở Dhaka và vùng phụ cận. Các thanh tra đã nhận thấy một loạt các vấn đề. Trong số đó có những trần nhà quá tải, những sàn nhà không được phép, không có đủ hệ thống báo động hỏa hoạn và dây điện có thể gây rủi ro. Ông Brad Lowen, trưởng thanh tra an toàn của Quỹ Công ước Bangladesh nói, các lối thoát hỏa hoạn tại nhiều cơ sở không hội đủ tiêu chuẩn an toàn.
Những cổng có khóa băng qua những lối thoát không được phép phải tháo gỡ, đó là điều thường thấy. Các lối thoát ở đó cần phải tách ra khỏi phần còn lại của tòa nhà để được an toàn trong trường hợp hỏa hoạn.
Công ước về an toàn xây dựng và hỏa hoạn Bangladesh đã được sự bảo trợ của trên 150 nhãn hiệu may mặc từ khoảng 20 quốc gia. Công ước được ký sau khi xảy ra hai thảm họa, dẫn tới việc nhiều người nêu thắc mắc liệu một số nhà máy sản xuất quần áo cho khách hàng Tây Phương có phải là những cái bẫy chết người hay không. Tháng 4 năm ngoái, Rana Plaza, một cao ốc 8 tầng chứa các nhà máy dệt may đã bị sập, làm trên 1.100 người thiệt mạng. Đó là tai nạn nhà dệt may thảm khốc nhất thế giới và xảy ra 5 tháng sau khi một đám cháy bùng ra tại một nhà máy dệt may khác, làm cho 112 người thiệt mạng. Các thanh tra đứng trước một nhiệm vụ gay go. Bangladesh có hơn 5.000 nhà máy, nhiều nhà máy tọa lạc trong các tòa nhà cũ kỹ. Khoảng 38 toán kỹ sư quốc tế sẽ đi kiểm tra 1.500 nhà máy trước tháng 9. Cho tới nay, trọng điểm vẫn là xác định những sửa chữa và tân trang cần thiết tại các nhà máy có vấn đề. Nhưng ít nhất hai nhà máy tọa lạc trong các tòa nhà kề cận nhau bị coi là quá thiếu an toàn cho công nhân và đã bị tạm thời đóng cửa tuần trước, khiến cho hơn 3.000 công nhân thất nghiệp. Một nhà máy đã mở lại sau 2 ngày, nhưng nhà máy kia vẫn đóng cửa. Các thanh tra xác định có các vấn đề về cấu trúc ở một trong các tòa nhà. Các vụ đóng cửa gây quan ngại trong công nghiệp dệt may. Bà Rubana Huck là giám đốc điều hành của tập đoàn Mohammadi, một trong các nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn của Bangladesh. Bà cho biết không thể có những điều chỉnh cấp thời cho những vấn đề và các khó khăn có liên hệ phải được giải quyết một cách kiên nhẫn. Whether an immediate evacuation
was necessary is the question. Vấn đề là liệu một cuộc sơ tán cấp thời có cần thiết hay không? Việc đóng cửa qua đêm dứt khoát là không nên, đó không phải là điều hay cho công nghiệp mua bán. Nó chuyển đi những tín hiệu rất đối nghịch nhau cho thế giới. Ngay lúc này chúng ta đã phải chịu thiệt hại về tai tiếng rồi.
Tăng trưởng mau chóng trong công nghiệp dệt may trị giá 22 tỷ đô la của Bangladesh đã dẫn các nhà máy ở Dhaka và các vùng ngoại ô đến tình trạng bành trướng với một tốc độ quay cuồng. Trong khi một số nhà máy lớn hơn mang tính cách hiện đại, thì nhiều nhà máy tạm đã phình ra trong các tòa nhà cũ kỹ hay trong các cơ sở tư nhân. Trong một thành phố vĩ đại, nơi giá đất đang tăng vọt, một số nhà máy đã xây thêm tầng, đôi khi một cách bất hợp lệ. Bà Huck nói, trong khi an toàn hỏa hoạn là một mối quan ngại cấp thiết cần phải giải quyết, cần phải dành thời giờ cho các chủ nhà máy giải quyết các vấn đề khác.
Chúng ta sẽ không thể một sớm một chiều phát triển các tòa nhà từ chỗ không có gì, với các hệ thống vòi và máy phun nước hoàn toàn tự động và mọi thứ khác. Nhiều tòa nhà cũ kỹ, do đó chúng ta cần phải cẩn thận về sự toàn vẹn cấu trúc. Hỏa hoạn sẽ là vấn đề và không phải là sự toàn vẹn về cấu trúc. Các tòa nhà không thể bỗng dưng mà sụp đổ.
Còn có những quan ngại rằng chi phí tân trang sẽ thêm vào phí tổn làm ăn trong một công nghiệp với mức lời rất khít khao. Công nghiệp này mới đây cũng đã thực thi việc tăng lương cho công nhân dệt may với mức lương trong số các mức thấp nhất trên thế giới. Ông Mustafizur Rahman là giám đốc điều hành tại Trung tâm Đối thoại Chính sách của Dhaka, là cơ quan đã thực hiện các cuộc nghiên cứu về công nghiệp dệt may. Ông nói một cuộc cải tổ khu vực này là cần thiết.
Dời địa điểm, tân trang, tái thiết đáng kể, tất cả đòi hỏi đầu tư rất nhiều. Do đó, các nhà máy thực hiện việc này sẽ bị tác động xấu. Nhưng nói chung có sự tán thành rằng các nhà máy ở Bangladesh sẽ phải thi hành chính sách không dung chấp bất cứ khuyết điểm nào về mặt này. Nếu không, những người mua sẽ dần dà chuyển đi chỗ khác.
Ông Brett Lowen và các thành viên khác trong Công ước Bangladesh sẽ dành 5 năm ở Bangladesh để tiến hành các cuộc kiểm tra và cũng tập trung vào việc cải thiện các điều kiện làm việc khác cho công nhân ngành dệt may. Ông Lowen tỏ ý lạc quan rằng những thay đổi tích cực có thể được thực hiện mà không gây thiệt hại cho một công nghiệp cấp thiết đối với nền kinh tế của Bangladesh.
Thông tin để tiến bộ.
Hoài Hương vừa trình bày bài tường thuật của thông tin viên Anjana Parischa của đài VOA từ New Delhi. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants, có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn, để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề. Cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện, tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic, and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Anh Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Vừa rồi là Huyền Trang và Brandon Garner với bài học từ và thành ngữ tiếng Anh. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 3 năm kể từ khi phản ứng tàn bạo của chế độ Assad biến các cuộc biểu tình ôn hòa thành một cuộc nội chiến, vụ xung đột Syria khởi đầu như một cuộc nổi dậy thế tục chống lại độc tài đã ngày càng thu hút một yếu tố của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Phó tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Burns tuyên bố trước Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, sự thật khắc khe là cuộc nội chiến liên miên ở Syria nay là một cái vườn ươm của chủ nghĩa cực đoan ở cả hai phía của sự chia rẽ phe phái. Ông Burns nói tiếp, vụ xung đột và chế độ Assad đã trở thành một cái nam châm thu hút chiến binh nước ngoài. Nhiều người có liên hệ với các nhóm khủng bố trong khắp khu vực và toàn thế giới. Những chiến binh này đa số là các phần tử cực đoan Sunni, tiêu biểu cho một mối đe dọa dài hạn đối với các quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Mặt khác, ông Assad đã tuyển mộ hàng ngàn chiến binh nước ngoài, đa số là người Shia, để bảo vệ cho chế độ với điều kiện thuận lợi và sự hậu thuẫn tích cực của Iran. Sự kiện này tiêu biểu cho một nguy cơ to lớn đối với tương lai của Syria, với toàn bộ khu vực và cả với cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Nguy cơ đối với tổ chức từ phía các nhóm thánh chiến tìm cách chiếm các nơi trú ẩn an toàn dài hạn. Nguy cơ đối với sự ổn định của các đối tác trong khu vực, trong đó có Jordani, Liban và Iraq. Nguy cơ đối với Israel và các đối tác khác phát xuất từ sự nổi lên của các nhóm cực đoan được Iran hậu thuẫn, nhất là nhóm Hezbollah chiến đấu ở Syria. Và nguy cơ đối với nhân dân Syria mà sự đau khổ đã cấu thành cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong thế kỷ mới này. Để chống lại với những nguy cơ ngày càng tăng này, Hoa Kỳ đang gắng sức cô lập hóa và triệt hạ các mạng lưới khủng bố ở Syria, trong khi cùng lúc tăng cường các lực lượng ôn hòa. Chúng ta đang củng cố khả năng của các lân quốc kề cận Syria nhất như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Liban và Iraq. Chúng ta cũng đang hợp tác ráo riết với các đối tác trong vùng vịnh và các nơi khác để ngăn chặn luồng tài chính đến với các phần tử cực đoan. Và cuối cùng, chúng ta đang vận động mạnh chống lại việc Iran hỗ trợ tài chính và vật chất cho các nhóm thay mặt cho Iran ở Syria và các nơi khác. Phó tá Ngoại trưởng Burns nói, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan trong vùng Cận Đông đề ra một rủi ro gay gắt cho Hoa Kỳ và cho các đối tác trong khu vực. Điều cấp thiết là chúng ta phải tăng cường các nỗ lực cô lập hóa các phần tử cực đoan ở Syria, hạn chế luồng chiến binh nước ngoài, củng cố các lực lượng đối lập ôn hòa và giúp các đối tác then chốt bảo vệ chống lại sự lan tràn của chủ nghĩa khủng bố.
Hoàng Long vừa chuyển tới quý vị bài xã luận thể hiện quan điểm của Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái trở lại tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Thưa quý thính giả, một số kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất thế giới hiện đang được sử dụng ở Biển Đông trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay chở khách của Malaysia. Tuy nhiên, tung tích của chiếc máy bay này vẫn còn là một điều bí ẩn sau khi bị mất liên lạc 6 ngày trước đây. Giới truyền thông Trung Quốc mô tả công tác của 4 chiếc tàu hải quân, 4 chiếc tàu tìm kiếm dân sự và nhiều chiếc máy bay khác của nước họ là công tác cứu hộ quy mô lớn nhất của Trung Quốc từ trước tới nay. Hoa Kỳ đã phái 2 chiếc khu trục hạm để tìm kiếm trong vùng vịnh Thái Lan, eo biển Malacca và những vùng biển khác giữa Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Quân đội Hoa Kỳ cho biết họ dùng trực thăng Seahawk trang bị máy dò có khả năng tìm ra những vật thể nhỏ ở dưới biển và dùng máy thu hình hồng ngoại tuyến để tìm kiếm vào ban đêm. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia và Việt Nam cùng với 8 nước khác đã tham gia cuộc tìm kiếm, nhưng cho tới giờ họ vẫn chưa tìm thấy tung tích nào của chiếc máy bay lâm nạn. Chính phủ Bắc Triều Tiên đã phủ nhận trách nhiệm về một chiếc tàu chở dầu, bơm dầu thô tại một cảng cho phiến quân Libya kiểm soát và thoát khỏi nỗ lực của chính phủ nước này nhằm tịch thu chiếc tàu. Bắc Triều Tiên nói rằng chiếc tàu mang cờ Bắc Triều Tiên có liên hệ đến một công ty của Ai Cập. Một giới chức cao cấp thuộc cơ quan quản lý hàng hải Bắc Triều Tiên ngày hôm nay cho biết tàu dầu đã vi phạm luật lệ của nước này và đã vi phạm hợp đồng với công ty tiếp vận Golden East có trụ sở tại Alexandria qua việc chở hàng lậu. Ông John Kichun nói rằng Bình Nhưỡng đã thông báo cho Libya và Tổ chức Hàng hải Quốc tế và đã từ bỏ các mối quan hệ với chiếc tàu này. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói rằng Nga có nguy cơ gặp thiệt hại nặng nề về chính trị và kinh tế nếu không chịu thay đổi lập trường trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong bài diễn văn đọc tại Quốc hội Đức ngày hôm nay, bà Merkel nói rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không phải là vấn đề để thảo luận. Phương Tây và Nga đang ở trong tình trạng đối đầu căng thẳng về việc quân đội Nga xâm nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm qua lại lên tiếng cảnh báo Nga là phương Tây sẽ làm cho Moscow bị tổn hại nếu Nga tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Các quốc gia Đông Phi đồng ý đưa quân đội đến Nam Sudan để giúp thực hiện cuộc ngừng bắn giữa chính phủ và lực lượng phiến quân. Loan báo này được đưa ra ngày hôm nay tại hội nghị thượng đỉnh của khối Đông Phi có tên là Thẩm quyền Phát triển Liên Phi, viết tắt là IGAD, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Thông tin viên Mark Van der Voort hiện đang tường thuật về hội nghị thượng đỉnh cho đài VOA nói rằng các binh sĩ sẽ bảo vệ cho những quan sát viên của IGAD theo dõi lệnh ngừng bắn và cũng có thể được sử dụng để bảo vệ các dân dầu, nhưng bà nói rằng những binh sĩ này theo dự kiến sẽ không bảo vệ cho thường dân. Ethiopia, Kenya, Burundi và Rwanda sẽ đóng góp binh sĩ nhưng quân số của lực lượng này hiện chưa được loan báo. Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo người Palestine tại dải Gaza nói rằng cuộc ngưng chiến do Ai Cập điều giải tại Gaza có hiệu lực nhằm chấm dứt hai ngày tấn công bằng rocket vào Israel và những cuộc không kích của Israel vào các vị trí của người Palestine. Hiện chưa có bình luận tức thì của Israel, nhưng một giới chức cao cấp của Bộ Quốc phòng sáng ngày hôm nay nói rằng ông hy vọng là các cuộc giao tranh sẽ sớm lắng dịu.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.